Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 2 tháng 9 năm 2010, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 11. Các vị trưởng bối, các vị đồng tu, chào mọi người buổi sáng. Câu đầu tiên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói: việc báo ứng thiện ác như bóng luôn theo hình. Về câu này, trước tiên chúng ta phải hiểu tiêu chuẩn thiện ác. Thiện chiêu cảm thiện báo, ác chiêu cảm ác báo, như bóng luôn theo hình. Vậy tiêu chuẩn thiện ác ở đâu? Theo tiêu chuẩn nhà Phật, tùy thuận tánh đức là thiện, làm trái tánh đức là ác. Tiêu chuẩn này rất thấu triệt. Tánh đức, sư phụ thường giảng, chân tâm là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ý niệm của chúng ta tương ưng với năm loại tâm này. Đây là thiện. Mà thiện này, chân tâm là đi với nhất chân pháp giới, đi tới thế giới Tây Phương Cực Lạc. Làm trái năm loại tâm này là ác. Đặc biệt là tương ưng với tham sân si. Điều này chúng ta phải rất cảnh giác. Tâm tham chiêu cảm cõi ngạ quỷ, sân hận chiêu cảm địa ngục, ngu si chiêu cảm cõi súc sanh. Cho nên chúng ta rõ ràng, thấu suốt thiện ác này thì sẽ có tính cảnh giác cao, sẽ hạ công phu từ trong ý niệm. Cho nên trong cửa Phật nói thiện ác, quan trọng nhất vẫn là chuyển mê thành ngộ. Mê chính là ác. Giác chính là thiện. Mà tiêu chuẩn giác mê, đương nhiên chúng ta phải y theo kinh điển để đối chiếu chính mình. Mà sự mê ngộ này, sư phụ thường giảng, niệm niệm suy nghĩ cho người khác, đó là giác ngộ. Tại sao vậy? Chúng sanh và ta là một thể. Đây là giác. Hiểu được chân tướng này, cho nên niệm niệm suy nghĩ cho người khác. Niệm niệm suy nghĩ cho chính mình, đây là mê hoặc. Tại sao vậy? Coi thân thể của chính mình là tôi, tham chấp cái tôi này. Từ tôi mở rộng ra sẽ là những gì của tôi, tiền tài của tôi, nhà cửa của tôi, vợ con của tôi, vô số thứ kéo theo. Thực ra có tôi là có tham chấp, tham rồi liền tùy thuận tham sân si, đó là mê rồi. Cho nên cửa Phật có một ví dụ: trong biển lớn, biển lớn mênh mông, ví dụ như pháp thân vốn có của một người, chân thân của một người, hư không pháp giới là chân thân của chính mình, là chính mình thực sự. Đây là chân tướng. Nhìn biểu cảm của mọi người kìa, sao không có chút phản ứng nào vậy? Lấy một ví dụ, mọi người có từng nằm mơ hay không? Đến nằm mơ mà mọi người đều không nhớ, có phải toàn bộ đều buông xuống rồi không? Xin hỏi lúc nằm mơ có sơn hà đại địa hay không? Có hết thảy người vật hay không? Ai biến ra? Bạn xem, con người, tâm có thể biến hiện hết thảy cảnh giới. Được, tỉnh mộng chưa? Giấc mơ tối qua tỉnh rồi. Giấc mơ hiện tại chưa tỉnh. Chúng ta gọi là mơ trong giấc mơ. Mặc dù mơ trong giấc mơ đã tỉnh, nhưng vẫn là đang nằm mơ. Cho nên tại sao nói tiêu chuẩn thiện ác ở mê ngộ? Ngộ rồi mới không tạo nghiệp, mới không phân biệt chấp trước, phân tôi, phân họ, lại đối lập, lại tổn hại. Đây là tạo nghiệp. Làm một thể, làm gì có đạo lý tổn hại? Có ai từng thấy người nào tự đánh chính mình, đánh rất mạnh, sau đó họ nói càng đánh càng vui không? Thật thoải mái. Mọi người từng thấy qua người như vậy hay không? Có thể tới bệnh viện tâm thần mới có thể thấy. Như vậy là không bình thường. Là một thể, họ tuyệt đối không tổn thương thân thể của chính mình. Nếu như quán chiếu từ chỗ này, con người biết được vạn vật trong vũ trụ cùng ta là một thể, họ có còn tổn hại ai nữa hay không? Bởi vì không thấu suốt, họ mới có đối lập, mới có tổn hại. Cho nên ngộ này, giảng thấu triệt chính là thấu suốt vũ trụ nhân sanh, hư không pháp giới hết thảy chúng sanh, là chính mình. Ví dụ vừa nhắc tới, trong biển lớn có một bọt nước này chính là chúng ta hiểu lầm, cho rằng thân thể của chính mình là cái tôi. Bọt nước này ví dụ cho con người hiểu lầm thân thể này là chính mình. Vậy bọt nước này cảm thấy bọt nước chính là họ. Vậy thì thân tâm của họ đều đặt trên bọt nước này. Tới một ngày họ biết được, hóa ra bọt nước không phải là mình, biển lớn mới là mình. Họ phá vỡ bọt nước này. Vậy họ là ai? Bọt nước này là ai? Là biển lớn mà. Cho nên Phật Bồ Tát đều phá vỡ rồi. Phật Bồ Tát ở đâu? Tận hư không khắp pháp giới, không nơi nào không hiện thân. Đây là các ngài khôi phục tự tánh, khởi lên pháp vốn như thế, tự tại diệu dụng. Các ngài có trăm ngàn ức hóa thân, bởi vì các ngài đã phá vỡ bọt nước. Có thể chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Vậy thì chúng ta vẫn chưa phá vỡ, chúng sanh có cảm, chúng ta làm sao ứng? Chúng ta không cách nào ứng. Mọi người có cảm giác hai tay không đủ dùng không? Cho nên phải học theo ai? Quán Thế Âm Bồ Tát. Quan trọng nhất là ngài khôi phục tự tánh mới có thể khởi diệu dụng như vậy. Cho nên tại sao niệm niệm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Bởi vì sau khi giảng sanh, nhờ oai thần của bổn nguyện Di Đà gia trì, năng lực của con người mới có thể khôi phục. A Duy Việt Trì Bồ Tát có thể giúp đỡ chúng sanh. Cho nên tại sao nói người niệm niệm cầu giảng sanh, một niệm tâm đó là tâm từ bi? Bởi vì họ niệm niệm nghĩ tới chúng sanh khổ, năng lực của chính mình có hạn, mau mau trân trọng cơ hội thù thắng như vậy, giảng sanh Tây Phương, trong phút chốc nâng cao nên năng lực như vậy, đi theo A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, đi theo Thanh Tịnh Hải Hội chúng Bồ Tát, có thể đến mười phương giúp đỡ chúng sanh. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói, tâm niệm niệm cầu sanh tịnh độ là tâm vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà mọi người phải biết nghe câu này, không phải tâm cầu sanh tịnh độ, mà là gì? là tâm niệm niệm cầu sanh tịnh độ. Không phải một ngày cầu sanh tịnh độ 5 lần thì đó là tâm vô thượng bồ đề. Hôm nay có 5 ý niệm cầu sanh tịnh độ, có 5.000 ý niệm thấy người khác không thuận mắt, vậy thì đó không phải là tâm vô thượng bồ đề. Chúng ta phải khảo nghiệm rõ ràng điều này. Nếu không, tới lúc đó không thể giảng sanh. Ai da, Đại sư Ngẫu Ích nói sai rồi. Các ngài là người chứng ngộ, sẽ không nói sai, là do chúng ta tự hiểu sai. Nếu như chúng ta đã biết, hư không pháp giới hết thảy chúng sanh là chính mình, chúng ta không thể tiếp tục chấp vào tự tư tự lợi, chấp vào tự ngã nữa. Phải buông xuống chấp trước này, không thể mê nữa. Mê hoặc nhất định tạo nghiệp. Tự tư tự lợi sao không tạo nghiệp cho được? Sau này quả báo khổ liền tới. Cho nên sư trưởng đặc biệt nhấn mạnh, một niệm sanh khởi vì chính mình là mê, một niệm sanh khởi vì hư không pháp giới, vì hết thảy chúng sanh là ngộ. Thời đại này của chúng ta không bắt đầu từ niệm niệm suy nghĩ cho người khác, cả đời này không thể nào có thành tựu. Chỉ là kết thiện duyên mà thôi. Đây là lời thật. Cho nên, vì chính mình là tư, vì chúng sanh là công, chí công vô tư chính là giác ngộ. Nếu như con người còn chút tâm tư nào, thì không phải là giác ngộ cứu cánh, giác ngộ viên mãn nữa. Cho nên quá trình tu học chính là không ngừng buông xuống tư tâm. Đặc biệt là khảo nghiệm ở chỗ nào? Trong công việc của đoàn thể. Điều này vô cùng quan trọng. Mọi người bình tĩnh quan sát. Gia đình hiện nay, đoàn thể hiện nay, cuộc sống của họ có dễ dàng không? Không dễ dàng. Bạn xem, hiện nay đều là cuộc sống đô thị, kiếm tiền không dễ dàng. Chúng ta tự mình hồi tưởng lại thời cha mẹ chúng ta, ngày tháng của họ rất không dễ dàng, nhưng họ rất có đạo nghĩa. Cha tôi nghe trưởng bối kể lại, không phải nghe từ chính cha tôi kể lại. Lúc học đại học, cha tôi đều ăn mì nước. Trong bát mì đó, thực ra không có gì cả, chỉ có nước mà thôi. Vậy tại sao không dám ăn mì mà toàn húp nước? Bởi vì nhà nghèo, không dám tăng thêm gánh nặng cho gia đình. Tại sao nói trung thần xuất thân từ người con hiếu trong gia đình? Bởi vì một niệm của họ tâm thời thời luôn nghĩ cho gia đình, nên đã nội hóa từ bên trong. Tự nhiên khi họ ở trong đoàn thể, họ có thể uyển chuyển bản thân, có thể gánh vác nhiều hơn. Họ gánh vác như vậy có khổ không? Thấy mọi người không có phản ứng gì, mọi người chưa từng gánh vác qua. Rất nhiều người đọc câu chuyện giáo dục đạo đức nói, ây da, sao họ lại khổ thành như vậy? Đó là chính mình khổ, không phải họ khổ. Là chúng ta tự mình tưởng tượng nói ra, ô, nếu tôi làm như vậy, tôi nhất định không chịu được. Nhưng mà họ ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi xuống chẳng thẹn với người. Lương tâm của họ an ổn. Họ cảm thấy họ đã làm trọn đạo nghĩa với gia đình, với đoàn thể. Trong lòng vô cùng mãn nguyện. Cho nên, từ gia đình tới đoàn thể, chúng ta có tâm tư như vậy hay không? Thái độ niệm niệm suy nghĩ cho gia đình, cho đại cục. Đây là loại trừ tư tâm. Gia đình không dễ dàng, nói cho mọi người biết, đoàn thể càng khó. Tại sao? Con người trong đoàn thể càng phức tạp. họ không có nền tảng huyết thống, thân tình. Lúc này càng phải bao dung cho nhau, thông cảm cho nhau, thậm chí càng phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Nhìn thấy không ai chủ động cống hiến, gánh vác, tôi tự mình đứng ra trước. Nếu không, tới sau cùng công việc của đoàn thể không thể làm tiếp được. Vậy thì có lỗi với đại chúng. Cho nên tại sao nói nhẫn nhịn cầu toàn, nhẫn nhục gánh vác? Người không thể nhẫn nhịn chịu thiệt thì không thể gánh vác trọng trách. Chúng ta xem các vị trung thần trong lịch sử, chúng ta kính phục họ từ đáy lòng. Nhưng mà hôm nay chúng ta gặp chuyện trong đoàn thể, liệu có sự gánh vác và khí khái giống họ hay không? Hay là sợ thiệt thòi, chỉ nghĩ đến chính mình, chuyện gì cũng đùn đẩy cho người khác, khiến cho đoàn thể lãnh đạo đau đầu nhức óc, không biết nên xử lý mọi chuyện thế nào? Vậy thì chúng ta mang lại phiền phức cho đoàn thể, không phải giúp đỡ. Luôn đặt mình ở vị trí người khác để suy nghĩ, suy nghĩ cho người phụ trách, suy nghĩ cho đoàn thể, đây là loại trừ tư tâm. Ví dụ như lúc trước tôi dạy học ở trường, sắp xếp tiết dạy có dễ dàng không? Hôm nay bạn sắp xếp tiết dạy cho giáo viên này, họ tức giận. Sắp xếp tiết dạy cho giáo viên kia, họ cũng không vui vẻ. Vậy người sắp xếp khó khăn biết bao. Đối với người chịu trách nhiệm sắp xếp tiết dạy mà nói, ai là người khiến họ hoan hỷ nhất, cảm động nhất? Không sao đâu, không sao đâu, phần còn lại cứ sắp xếp cho tôi. Có đúng không? Chúng ta có tâm như vậy không? Vậy loại trừ tư tâm chỉ là lý luận mà thôi. Trong cuộc sống thực tế của chúng ta vẫn chưa thể áp dụng. Tại sao lại chưa thể áp dụng? Do cái tôi tác quái. Tôi không thoải mái, tôi sao có thể chịu thiệt, tại sao không phải họ làm? Trong lời nói đều là so bì, đều là tính toán. Lúc này không thể nhớ ra câu, trời sắp giao trách nhiệm lớn cho người nào, trước tiên ắt sẽ làm khổ tâm trí người ấy. Gân cốt mệt mỏi, thân thể đói khát, gia cảnh nghèo túng, làm việc gì cũng lộn xộn trái ý. Vì thế nên tâm mới sanh ra tánh nhẫn nại, tăng thêm những năng lực vốn chưa đủ của họ. Trong tâm cảnh chúng ta vốn làm không được, hiện tại chúng ta đã làm được chưa? Đây mới là nâng cao và công phu thật sự. Hơn nữa, nói cho mọi người biết, nhân quả nơi nào cũng có. Chúng ta không hiếu kính người già, khi chúng ta về già không ai chăm sóc. Mọi lúc chúng ta không nhẫn nhục gánh vác, không suy nghĩ cho đại cục, ngày khác lúc chúng ta phụ trách làm việc không ai tới giúp chúng ta. Đây đều là nhân quả báo ứng, đều là cảm ứng. Cho nên chỗ này sư phụ thường giảng, vì chính mình là tư, vì chúng sanh là công. Đây thực sự là chỗ chúng ta phải hạ thủ tu hành. Mà trong Liễu Phàm Tứ Huấn giảng thiện ác vô cùng đầy đủ, mọi người có thể ôn tập lại một chút. Có chân thật, có giả dối, có ngay thẳng, có tà vại. Ngay thẳng và tà vại này phải nhìn từ căn bản khi khởi tâm động niệm. Nếu thuần là tâm thương người thì đó là ngay thẳng. Còn như khởi lên một chút tâm hận đời thì đó là tà vại. Hôm nay chúng ta đang làm công việc Hoàng Dương Văn Hóa Trung Hoa, chuyện tốt, nhìn thì có vẻ rất có tâm yêu thương, nhưng mà trong quá trình làm việc thường xuyên tức giận. Đây không phải là tâm yêu thương thật sự. Đây là gì? Vẫn là tâm danh văn lợi dưỡng. Tâm yêu thương thật sự làm sao có thể tức giận lung tung cho được? Nhưng mà tại sao còn dốc sức làm như vậy? Bởi vì làm chuyện này, mọi người rất tán thán, rất tân bốc. Cho nên có động lực. Vẫn là tâm danh văn lợi dưỡng. Nếu như thật sự không có tiếng vỗ tay, không có sự tán thán, không có lợi, họ làm hay không? Thật sự có tâm yêu thương nên thông cảm cho người bên cạnh. Tại sao lại làm việc thiện lớn như vậy? Kết quả đều là tổn hại người bên cạnh, khiến người khác rất áp lực. Như vậy thì không phù hợp logic. Cho nên, lời dạy bảo của Liễu Phàm Tứ Huấn giúp chúng ta triệt để nguồn pháp để nhìn thiện ác. Có lớn lao, có nhỏ nhặt. Có một phần, có viên mãn. Có khó khăn, có dễ dàng. Chúng ta phải thâm nhập cho tốt từ những góc độ này. Việc báo ứng thiện ác. Chúng ta hiểu rõ thiện ác rồi, mà như bóng luôn theo hình. Đề cao tâm kính sợ của chúng ta. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói, tu hành, sửa lỗi, phải phát tâm hổ thẹn, phát tâm kính sợ, phát tâm dũng mãnh. Thực ra, tâm dũng mãnh thứ ba không thể tách rời khỏi hai tâm trước đó. Đời này muốn điều phục tập khí có dễ dàng hay không? Không dễ dàng. Phải có tâm thái như thế nào? Không sợ chết, chỉ sợ đánh mất chánh niệm. Chỉ sợ ý niệm không đúng, không sợ chết. Thà rằng thịt nát xương tan, cũng không đánh mất chánh niệm này. Phải có quyết tâm, khí khái như vậy, thì mới có thể đối trị điều phục phiền não từ vô thủy kiếp. Dũng mãnh là từ chỗ này mà ra. Dũng mãnh này là chính mình vốn có đức tướng trí tuệ của Như Lai, vốn có chân tâm Di Đà. Hiện tại lại lưu chuyển trong lục đạo, tùy thuận tập khí, chân thật chà đạp chính mình. Thật sự có lỗi với chính mình, sanh ra tâm hổ thẹn. Sau đó lại so sánh với Đức Phật, so sánh với Khổng Tử, tâm hổ thẹn tăng lên. Lại hiểu được chân tướng sự thật, khởi tâm động niệm đều là nhân quả báo ứng. Khởi tâm động niệm, trời đất mới có các vị thần giám sát tội lỗi người đời. Mọi lúc đều có thần minh giám sát. Khởi tâm kính sợ. Cho nên con người có thể đề khởi tâm hổ thẹn, đề khởi tâm kính sợ, đều do họ thấu suốt chân tướng sự thật, hiểu rõ rồi, không muốn chà đạp chính mình nữa, không muốn làm ác nữa. Cho nên hôm qua, chúng ta nhắc tới Dương Chí Nhân, vốn sống tới 40 tuổi, đoản mệnh, không còn cái, như bóng luôn theo hình. Tội báo này thật sự đi theo ông ấy. Nhưng mà, việc báo ứng thiện ác, tùy theo thiện ác của con người, mà xoay chuyển. Một niệm chân tâm, một niệm đại thiện tâm, nghiệp báo của ông ấy liền xoay chuyển rất nhanh. Nhưng mà nếu như vốn là phước báo, hơn nữa là đại phước báo, Một niệm làm trái đạo lý làm người. Có thể một niệm này sẽ tổn hại toàn bộ đại phước báo. Có một người đọc sách tên là Lý Sâm. Ông ấy rất biết viết văn chương. Rất biết viết văn, có tốt hay không? Bạn có hy vọng chính mình rất biết viết văn chương hay không? Hy vọng rất có tài ăn nói hay không? Mọi người thử nghĩ xem, tài ăn nói của Du Tịnh Ý Công có tốt không? Ông ấy vừa mở miệng nói thì tất cả mọi người, wow, thật khâm phục, thật lợi hại. Kết quả là tổn hại toàn bộ phước báo của chính mình. Con cái sanh ra, đứa thì chết, đứa thì mất tích. Quả báo là phước báo bị tổn hại hết. Cho nên, đức mới là nền tảng của phước, là việc quan trọng nhất trong đời người. Biết viết văn chương, có tài hoa, chưa hẳn là chuyện tốt. Cho nên, tổ tiên nhắc nhở chúng ta tài hoa, tai họa trên thân. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ cần nền tảng đức hạnh không vững, nếu có tài hoa, tôi chưa từng thấy ai không ngạo mạn. Cho nên, người xưa nói thận trọng, tài thắng đức gọi là tiểu nhân. Điều này có sự tổn hại rất lớn đối với sự tu học của chính họ, thậm chí là đối với đoàn thể. Cho nên, có tài hoa mà đức hạnh không theo kịp thì phải càng cảnh giác lo sợ, điều phục ngạo mạn, mau chóng cắm chắc nền tảng đức hạnh. Vị Lý Sanh này rất biết viết văn, sau đó đi tham gia khoa cử. Ông ấy đã thi đậu cử nhân, muốn đi thi tiến sĩ. Kết quả, ông ấy muốn tới Cù Châu. Cù Châu là nơi có miếu Khổng Tử nhánh phía nam. Lúc đi qua Cù Châu, ông ấy ở lại một khách điếm. Ông chủ khách điếm này, đêm trước khi Lý Sanh tới, đã mơ một giấc mộng. Mơ thấy thần thổ địa nói với ông rằng, ngày mai khách điếm của ông có một người đọc sách tới, người đó năm nay sẽ thi đậu tiến sĩ, tên là Lý Sanh. Ông hãy tiếp đón thật tốt. Quả nhiên hôm sau, Lý Sanh tới. Ông chủ khách điếm vô cùng ân cần chăm sóc. Lý Sanh có chút lo sợ khi được quan tâm, liền hỏi, tại sao ông lại tốt với tôi như vậy? Ông chủ kể lại mọi chuyện cho Lý Sanh. Kết quả Lý Sanh nghe xong, đương nhiên rất vui vẻ. Năm nay mình thi đậu rồi. Tối hôm đó lúc đi ngủ, Lý Sanh bèn nghĩ tới một vấn đề. Mình sắp thi đậu tiến sĩ, sau này sẽ làm quan, thăng quan tiến chức. Nhưng mà bà vợ mình cưới lúc còn nghèo khổ, có thể không thể làm phu nhân quan lớn được, không thể mang lại thể diện cho mình. Ông ấy khởi lên suy nghĩ như vậy. Ngày hôm sau, ông ấy đi thi. Kết quả là tối hôm sau, ông chủ khách điếm lại mơ một giấc mộng, thần thổ địa lại tới. Thần thổ địa nói với ông rằng, người đọc sách này còn chưa thi đậu tiến sĩ, đã muốn bỏ người vợ Tào Khang. Một niệm này đã tổn hại phước báo của hắn ta. Năm nay hắn ta không thi đậu rồi. Quả nhiên không thi đậu. Ông chủ khách điếm kể lại chuyện này cho Lý Sanh. Lý Sanh vô cùng hổ thẹn, tiếc nuối. Cho nên, việc báo ứng thiện ác như bóng luôn theo hình. Khi một niệm xoay chuyển, thì toàn bộ phước báo liền khác. Cho nên, con người thật sự hiểu được đạo lý này, thì không thể khởi suy nghĩ, làm chuyện trái giới đạo đức lễ nghĩa. Ở Phước Châu, có một người đọc sách tên là Văn Thiệu Tổ. Ông ấy tìm vợ cho con trai mình, đã đưa sính lễ, đưa sính lễ cho nhà họ Sài. Kết quả mới đưa sính lễ còn chưa cưới về, thì con gái nhà họ Sài bị trúng gió. Ông ấy thương lượng với vợ mình, còn chưa cưới về mà đã trúng gió rồi. Được, các vị đồng tu, có cưới hay không? Sao mọi người không nói tiếng nào vậy? Đời người khó nhất không phải là phấn đấu, mà là chọn lựa. Mỗi chọn lựa có phù hợp lẽ trời, phù hợp đạo nghĩa hay không? Ông ấy đề nghị vợ mình đổi nhà khác. Vợ ông ấy tức giận nói, tôi có con trai, thôi cứ để nó thuận theo lẽ trời, tự nhiên có thể lâu dài. Làm trái đạo lý lễ nghĩa, làm trái đạo lý làm người, sẽ mau chóng khiến con trai chiêu cảm tai họa. Không được làm như vậy. Bà vừa nói xong, bởi vì Văn Thiệu Tổ cũng là người đọc sách, nghe bà ấy nói như vậy thì cũng rất ngại. Được, cưới. Nếu như hiện nay có người nói như vậy, bạn nói với họ, phải thuận theo lẽ trời, không được làm trái lễ nghĩa. Khả năng họ sẽ nói, vậy bạn tự đi mà cưới. Họ không có nền tảng đọc sách thánh hiền. Cho nên xây dựng nền tảng rất quan trọng. Người không học thì không biết nghĩa. Cho nên mở lớp dạy học tại sao lại quan trọng? Con người đều không hiểu, bạn không cách nào nói với họ được. Sau đó, thật sự cưới con gái nhà họ Xài về. Năm sau, con trai của ông thi đậu tiến sĩ. Mọi người thử nghĩ xem, cô gái nhà họ Xài này gả qua có cảm động không? Cảm động tới mức độ nào? Không cách nào hình dung được. Đúng không? Mọi người phải nhập tâm một chút. Hiện tại bạn đang mang tâm tình của cô gái họ Xài. Sự cảm động đó sẽ giúp hai mạch nhâm đốc được đả thông. Mọi người không có trải nghiệm này. Cuộc đời của mọi người chưa từng cảm động tới mức độ như vậy. Sau đó, bệnh của cô gái họ Xài khỏi, sanh được ba người con trai. Ba người con trai đều thi đậu tiến sĩ. Ồ, hai thế hệ xuất hiện bốn vị tiến sĩ. Chuyện này trong lịch sử, bạn có thể tìm được mấy nhà như vậy. Chính là một niệm thuận theo lẽ trời của vợ ông ấy. Việc báo ứng thiện ác như bóng luôn theo hình. Đại phước báo đã tới nhà của họ. Được, hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người. Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.